Bài 183 là chẳng uổng làm thị giả của ta. Thiền sư Trọng Hưng Tịnh Nguyên ở Đàm Châu, nơi Đạo Ngô sư làm thị giả, bưng trà dâng cho Đạo Ngô. Đạo Ngô đưa chung trà lên hỏi: là tà là chánh? Sư phanh tay đến gần trước, đưa mắt, tức là mắt nhìn Đạo Ngô. Thì Đạo Ngô nói: tà ắt phải là tà, chánh ắt phải là chánh. Sư thưa, con chẳng nói thế ấy. Thì Đạo Ngô lại bảo: vậy chứ ông nói thế nào? Sư giật lấy chung trà đưa lên nói: là tà là chánh. Đạo Ngô bảo: ông chẳng uổng làm thị giả của ta. Sư liền lễ bái. Chỗ này là cái chỗ mà coi như phải thấy chớp nhoáng đó, nghĩa là ngài Tịnh Nguyên Trọng Hưng làm thị giả ngài Đạo Ngô, thì nhân bưng trà dâng cho Đạo Ngô, ngài Đạo Ngô ngài mới đưa chung trà lên. Đây là để mà muốn khai thị á, muốn đánh thức. Đưa chung trà lên thì hỏi: là tà là chánh? Thì làm sao đáp? Vừa đưa chung trà lên cái hỏi là tà là chánh. Cho nên cái câu này thật là một câu hỏi rồi coi như là quá hiểm đó. Nếu mà mình vừa do dự ra thì sao? Ngay khi hỏi đưa chúng ta lên này mà hỏi là tà là chánh á, mà mình vừa có một chút do dự á thì liền rơi vào tà chánh ngay thôi. Tức là ngay đó là chết tại chỗ à. Cho nên chỗ này là không có cho mình kịp suy nghĩ hết. Nếu mà vừa suy nghĩ cái là mắc kẹt trong tà chánh liền, rơi trong tà chánh liền. Cho nên chỗ này mà khi mà nếu mà người mà sáng mắt ra thì đưa lên đó là phải thấy thấu liền, phải có cái đáp ngay liền, còn vừa suy nghĩ cái là mắc kẹt. Cho nên ở đây thì ngài Tịnh Nguyên ngài cũng đáp khéo, phanh tay đến gần trước mắt nhìn Đạo Ngô vậy thôi. Nhưng mà ngài Đạo Ngô ngài nói: tà thì ác thải là tà, chánh ác thải là chánh. Làm sao thấy được chỗ này? Tà ác thải là tà, chánh ác thải là chánh. Vậy là sao? Có phần tà chánh hay không? Tà thì ác thải là tà, tức hoàn toàn là tà. Còn chánh thì ác là hoàn toàn là chánh. Thì vậy là làm sao phân tà chánh? Thải là tà thì chánh chen vào chỗ nào? Còn nếu thải là chánh á thì tà chen vào chỗ nào? Nếu chen vào thì đâu gọi là ác thải được. Nhưng mà trong chỗ này á, làm sao mà dòm thấy cho thấu được cái gì là cái ác thải, cái gì là cái ác thải, mới thấy thấu chỗ đó thì mới không kẹt tà chánh. Thì cái gì? Nếu ác thải thì đâu có hai thứ, phải không? Vừa có hai thứ thì tất nhiên là có tà có chánh liền phân ngay thôi. Thấy có hai thứ là có tà có chánh, mà có tà có chánh thì đâu gọi là ác thải được. Cho nên phải khéo mà thấy được cái chỗ đó. Thì sư thì thưa, con chẳng nói thế ấy. Ngài Đạo Ngô ngài gạn lại: vậy chứ ông nói thế nào? Thì ngài Tịnh Nguyên đó, ngài liền giật lấy chung trà đưa lên nói: là tà là chánh. Đạo Ngô bảo: ông chẳng muốn làm thị giả của ta. Thì như vậy cũng là lặp lại, không? Cũng là lặp lại của cái ngài Đạo Ngô. Nhưng mà có lặp lại hay không? Cũng là lặp lại cái trên, nhưng mà có lặp lại hay không? Đó là cái mới là cái chỗ thấy của mình. Nếu mà mình nghĩ đó là lặp lại thì sao? Nếu mình ngay đó mà nghĩ rằng ngài Tịnh Nguyên lặp lại của ngài Đạo Ngô á, thì ngay đó rơi vào tà chánh ngay thôi. Còn khéo thấy á thì ngay đó phải vượt qua liền. Cho nên ngay khi mà thấy đưa chung trà lên đó, mà chưa có cái niệm thứ hai chen vào á, thì tà chánh đứng chỗ nào? Đó. Ngay khi mà đưa chung trà lên mà chưa có niệm thứ hai chen vào thì cái tà chánh đó, nó bám vào đâu? Đó. Thấy thấu chỗ đó thì mới thấy thấu qua cái chỗ ác thải kia. Cho nên đây là một cái chỗ nghiêm người rất là sắc bén. Kẻ ngay cái gian gì mà thoáng qua cái thì liền biết rõ. Cho nên đưa cái đó lên hỏi cái này là tà là chánh, thì ông là cái người ngay kẻ gian thì biết liền, phải không? Đưa lên này hỏi là tà là chánh mà ông nghĩa là ngơ ngác đó thì biết kẻ là cái ngay cái gian, biết liền. Còn ông đáp mà ông đáp bậy cái thì cũng biết liền, vừa trầm tư suy nghĩ cũng biết liền. Cho nên cái đó là cái nghiệm người rất là sắc bén, là chỗ rất khéo. Nhưng mà ở đây thì ngài coi như là ngài Tịnh Nguyên, ngài đáp ngài khéo, nhưng mà cái lúc này ngài chưa có tỉnh ngộ, cho nên sau còn đoạn nữa ngài đi theo hầu ngài Đầu Ngô mà điếu tan đàn Việt á, dỗ Đầu Văn Tài. Nhưng mà thôi, cái này để kỳ sau mình học. Nguyện đem công